39 thi thể di dân được phát hiện trong thùng xe tải ở Anh đều là người Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam xác nhận trong một thông cáo ngày 7 tháng 11, trong khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gửi thư riêng chia buồn với gia đình các nạn nhân. Các thi thể được phát hiện hôm 23 tháng 10 sau khi nhà chức trách được báo về những người bị nhốt trong một container sau xe tải tại một khu công nghiệp tại hạt Essex, đông bắc thủ đô London. Trên trang tin điện tử của mình, Bộ Công an hôm thứ Năm xác nhận quốc tịch Việt Nam của 39 người này và cho biết họ có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Bộ Công an Việt Nam rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương mất mát to lớn này, thông cáo nói. Bộ nói thêm các cơ quan chức năng của Việt Nam đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân, đồng thời phối hợp với cảnh sát địa phương điều tra vụ việc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi thư riêng tới gia đình các nạn nhân. Trong một bức thư đề ngày 7 tháng 11 được trang thông tin chính phủ công bố, ông Phúc nói ông chia sẻ nỗi đau của những người đang đối mặt với thảm kịch này. Đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng, mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng, của từng trái tim người Việt và nhân dân thế giới, ông viết. Ông nói Việt Nam đang làm việc chặt chẽ với Anh để xác định danh tính các nạn nhân và sớm đưa họ về nước. Ông nói thêm chính phủ lên án mạnh mẽ hành vi buôn bán người và đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp và tuyên bố sẽ nghiêm trị những người phạm tội. Tin từ Anh cho hay cảnh sát nói họ muốn cho các gia đình nạn nhân có thời gian để bình tĩnh tiếp nhận tin xấu trước khi họ công khai các tên tuổi. Trong những ngày qua, đã có 11 người bị bắt giữ liên quan đến vụ việc này ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh của Việt Nam, truyền thông trong nước đưa tin.
Hôm 6 tháng 11, một tòa phúc thẩm ở thành phố Hồ Chí Minh đã y án công dân Mỹ Michael Nguyễn 12 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền. Trang The Orange County Register trích lời ông Mark Roberts, em rể của ông Michael, cho biết về bản án này. Gia đình vô cùng tức giận. Chúng tôi tin rằng tất cả các cáo buộc chống lại ông ấy là không có thật. Chúng tôi không tin rằng ông sang đó để lật đổ chính phủ. Điều đó thật vớ vẩn, ông Mark cho biết thêm. Cách đây hơn 3 tháng, sau phiên sơ thẩm hôm 24 tháng 6, dân biểu Ro Khanna, đại diện cho quận 17 bang California, cho VOA biết trong một thông cáo gửi qua email. Việc đòi cho ông Michael Nguyễn được trả tự do là một trong những ưu tiên cao của văn phòng chúng tôi. Dân biểu Khanna nói thêm, chúng tôi luôn ủng hộ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc lên tiếng bảo vệ công dân Michael Nguyễn và chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc để họ xem vấn đề này là ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ của chúng ta với Việt Nam. Tương tự dân biểu Alan Lowenthal ra tuyên bố, tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy rút lại bản án nực cười này và lập tức trả tự do cho ông Michael vô điều kiện để ông trở về Hoa Kỳ và về với gia đình. Việc ông tiếp tục bị giam cầm càng làm suy giảm mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và khiến thế giới càng xa lánh Việt Nam. Ông Michael Nguyễn, còn gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, là cư dân của thành phố Orange County, bang California. Ông bị bắt giam vào ngày 7 tháng 7 năm 2018, khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh và sau đó bị chính quyền Việt Nam buộc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cũng tại phiên phúc thẩm hôm 6 tháng 11, tòa tuyên y án sơ thẩm 1 năm tù giam đối với ông Huỳnh Đức Thịnh, một công dân Việt Nam 67 tuổi, người được cho là đã tham gia cuộc biểu tình ôn hòa ở Sài Gòn vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 để phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng. Cũng trong vụ án này, hai công dân Việt Nam khác là ông Trần Long Phi bị kết án 8 năm tù và Huỳnh Đức Thanh Bình 10 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm.
Chuyến thăm Việt Nam sắp diễn ra của ngôi sao võ thuật Trung Quốc, diễn viên Thành Long, đang làm dấy lên một làn sóng phản đối lớn trong cộng đồng mạng xã hội kể từ ngày 7 tháng 11. Là đại sứ của tổ chức Operation Smile, phẫu thuật nụ cười, diễn viên nổi tiếng của Hollywood được mời sang Việt Nam tham dự sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Operation Smile Việt Nam vào ngày 10 tháng 11. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin sự kiện được thông báo trên fanpage của Operation Smile Việt Nam vào ngày 7 tháng 11, cộng đồng mạng Việt Nam đã ngay lập tức phản đối dữ dội và đòi tẩy chay ngôi sao võ thuật này vì ông đã từng chia sẻ, thể hiện quan điểm ủng hộ bản đồ có đường lưỡi bò, hay còn gọi là đường chính đoạn mà Trung Quốc vạch ra cho yêu sách chủ quyền của họ trên Biển Đông. Cùng với Thành Long, nhiều ngôi sao quốc tế và Việt Nam cũng được mời tới Hà Nội để tham dự sự kiện, theo thông tin Operation Smile Việt Nam công bố. Tuy nhiên, trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng Việt Nam, tổ chức này đã phải gỡ tấm poster có đăng hình thành long trên fanpage của mình. Chúng tôi không chào đón Jackie Chan đến Việt Nam, bởi lẽ ông ta công khai ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp ngang ngược của Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền của đất nước tôi. Nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm, thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam viết. Là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, Operation Smile được cộng đồng mạng đánh giá cao về những đóng góp cho Việt Nam, đặc biệt trong công việc chuyên môn là phẫu thuật cho trẻ em bị hở hàm ếch. Nhưng giữa lúc quan hệ Việt-Trung vẫn chưa hết căng thẳng vì sự kiện tàu thăm dò Hải Dương 8 hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, việc tổ chức phi lợi nhuận này chọn mời một nhân vật nổi tiếng ủng hộ cho đường lưỡi bò đến Hà Nội đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong nhiều tầng lớp trí thức, từ các nhà báo, văn nghệ sĩ, doanh nhân cho đến các blogger và các nhà hoạt động. Ngoài lý do ủng hộ đường lưỡi bò, ngôi sao võ thuật gốc Trung Quốc còn bị phản đối đến Việt Nam vì đã chối bỏ con ruột. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh nêu quan điểm trên fanpage của Operation Smile Việt Nam rằng, chúng tôi rất cảm kích với Operation Smile Việt Nam với những việc tổ chức đã làm cho trẻ em Việt Nam bao nhiêu năm qua, nhưng chúng tôi chống lại việc Jackie Chan đến Việt Nam như là một đại sứ hỗ trợ trẻ em Việt Nam. Một người chối bỏ con ruột của mình và đồng thời là kẻ trung thành với Bắc Kinh, công khai tuyên bố ủng hộ đường lưỡi bò, xâm phạm lợi ích quốc gia của Việt Nam thì không nên được chào đón ở đất nước này. VOA đã liên lạc với một số đại diện của Operation Smile Việt Nam nhưng không nhận được bình luận ngay lập tức về vụ việc này. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam trong cùng ngày, Phó phát ngôn viên Ngô Toàn Thắng nói rằng hiện nay bộ này chưa có thông tin về việc Thành Long bị phản đối tham dự sự kiện tại Việt Nam. Nhưng ông Thắng lặp lại quan điểm đã được nêu nhiều lần rằng Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ. Tờ báo còn dẫn lời trưởng đại diện của Operation Smile tại Việt Nam là ông Nguyễn Việt Phương nói rằng mục tiêu duy nhất của tổ chức là giúp đỡ cho những người nghèo, trẻ em, người già, phụ nữ ở các khu vực khó khăn trên thế giới, nên tổ chức trân trọng mọi đóng góp, nỗ lực của bất cứ ai trong công việc phục vụ cho cộng đồng. Ông Phương cho biết thêm rằng Thành Long đã là đại sứ của Operation Smile toàn cầu từ năm 1994 và từng đến Việt Nam tham dự một chương trình phẫu thuật của tổ chức vào năm 2009.
Việt Nam là một trong số những nước bị chấm điểm thấp nhất về tự do trên Internet giữa bối cảnh mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ ở quốc gia cộng sản này và nhà nước đang thắt chặt quản lý những nội dung bị cho là xấu độc, theo một báo cáo vừa công bố. Báo cáo Freedom on the Net 2019, tức Tự do trên mạng 2019, do tổ chức Freedom House công bố hôm 5 tháng 11, nhận định rằng tự do Internet khắp thế giới ngày càng bị đe dọa bởi những công cụ và thủ thuật của các chính phủ nhằm xuyên tạc chính trị, trấn áp hoặc theo dõi người dùng trên quy mô hết sức to lớn. Vì những xu hướng này, tự do Internet toàn cầu suy giảm năm thứ 9 liên tiếp trong năm 2019, báo cáo viết. Báo cáo xếp Việt Nam vào nhóm các nước không có tự do Internet với số điểm 24 trên 100, đứng gần cuối bảng và chỉ trên Cuba, Syria, Iran và Trung Quốc. Vị trí này của Việt Nam không thay đổi so với đánh giá của Freedom House vào năm 2018. Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam xếp sau tất cả các nước được đánh giá kể cả các nước láng giềng Đông Nam Á và chỉ trên Trung Quốc. Freedom House nói những hạn chế khắc nghiệt đối với tự do Internet vẫn tiếp tục ở Việt Nam, trong khi không gian mạng cho quan điểm bất đồng chính kiến và hoạt động tranh đấu thu hẹp hơn nữa. Chúng tôi có 21 chỉ số cho tự do Internet và Việt Nam nhận điểm kém nhất trong nhiều những chỉ số này, Ali Funk, một trong hai tác giả của bản báo cáo nói với VOA. Trong năm qua, chúng tôi đã lo ngại về luật an ninh mạng mới trao cho nhà chức trách quyền hạn rộng khắp để sử dụng vì mục đích kiểm duyệt và giám sát. Bà nói những trường hợp kết án tù nhiều năm như án tù 20 năm của nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng vì đăng những nội dung lên mạng cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do biểu đạt. Việt Nam trước đây từng nói rằng luật an ninh mạng được Quốc hội thông qua vào năm 2018 không hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dùng trên mạng mà chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân và tổ chức sử dụng không gian mạng. Tuy nhiên, nhà chức trách đã gia tăng các vụ bắt bớ và bỏ tù trong những năm gần đây nhắm vào những người bày tỏ quan điểm bất đồng chính kiến trên Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất tại Việt Nam. Nhà nghiên cứu Funk nói thêm, chúng tôi cũng theo dõi sát sao sự gia tăng đột biến những nội dung bị xóa khỏi các nền tảng truyền thông xã hội, bạo lực tiếp tục nhắm vào những người dùng để trả đũa các hoạt động trực tuyến của họ. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết tính tới thời điểm này, Facebook đã gỡ bỏ gần 250 tài khoản giả mạo và 251 đường dẫn tới những bài viết có nội dung bị nói là chống phá đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam, trong khi đã yêu cầu công ty Google chặn hàng ngàn video bị cho là có nội dung xấu độc trên YouTube. Việt Tân, một tổ chức chính trị đối lập ở Mỹ, là một trong những trang Facebook bị Hà Nội nhắm mục tiêu trong những chiến dịch report, tức là báo cáo nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, để thúc đẩy Facebook gỡ bỏ những nội dung chỉ trích nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam, theo phát ngôn viên Hoàng Tứ Duy của Việt Tân.
Chính nhà nước Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu Facebook phải lấy xuống các nội dung vì họ cho là vi phạm luật lệ Việt Nam. Và trong năm 2019 thì cái đó đã xảy ra đối với cái trang Facebook Việt Tân một số lần, đặc biệt vào tháng 4 khi Facebook Việt Tân đăng một loạt bài tin về cái vấn đề sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng.
Ông Duy nói có khoảng 10 trường hợp các post của Việt Tân liên quan tới ông Trọng bị hạn chế hiển thị, nghĩa là người dùng Facebook ở Việt Nam không thể nhìn thấy những nội dung này, nhưng ở những nơi khác ngoài Việt Nam thì có thể.
Cái vấn đề mà nội dung bị restricted ở Việt Nam thì thực sự cái đó chúng tôi mới thấy nó xảy ra khoảng một năm vừa qua, đặc biệt từ khi có cái luật an ninh mạng ở Việt Nam.
Báo cáo của Freedom House nói cần có những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ để bảo đảm tự do Internet không bị biến thành con ngựa thành Troy cho nền bào chính và áp bức. Trong số 65 nước được đánh giá về tự do Internet, 33 nước nhìn chung đang trên đà suy yếu kể từ tháng 6 năm 2018 so với 16 nước đạt được tiến bộ, theo báo cáo. Dẫn đầu các nước về tự do Internet là Iceland, đạt 95 điểm trên 100 điểm, theo sau là Estonia, Canada và Đức. Úc và Nhật Bản là hai nước châu Á-Thái Bình Dương duy nhất góp mặt trong nhóm những nước được đánh giá là có tự do Internet.